This is KBDT, Highland Park, Texas.
Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe. Hôm nay là một ngày thời tiết quá đẹp cho vào giữa tháng 2, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đẹp mà mình cũng khổ nữa Mai Trâm, bị allergy chết luôn đó.
Yeah. Mai Trâm tưởng đâu là phải 1-2 tuần nữa thì những người bị allergy mới phải nếm cái nỗi khổ chứ. Nhưng mà hôm nay bị như vậy thì cũng khá sớm cho một năm phỏng ạ. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết quá đẹp và Mai Trâm thấy là thị trường chứng khoán sáng nay hình như cũng đẹp, nhưng mà có lẽ quý vị thính giả cũng rất mong chờ anh Tiến Dũng nói đến cái bản tin mà về cái điện thoại cầm tay sáng nay đó. Điện thoại cầm tay của Mai Trâm là của hãng AT&T, bây giờ là nội bất xuất mà ngoại bất nhập rồi đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy đó Mai Trâm. Sáng nay quý vị nào mà đang chạy xe hay nhà whatever mà chúng ta cầm cái điện thoại ngay cả cái internet của nhà quý vị luôn cũng có thể bị ảnh hưởng nữa, nhưng mà nó mostly, nó hầu hết là đa số những cái điện thoại cell phone của quý vị đó, nó không có sóng nè, không có, như là Dương thấy buổi sáng này thì họ cho biết rằng khoảng 3 giờ sáng, 3 giờ 30 sáng nay đó thì cái tower của AT&T nó bị shut down, và 54% những người sử dụng cái mobile phone service là không có gọi được, không có thách được. 1/3 là họ cho biết rằng no signal at all luôn. Và 8% thì nó là cái team mobile của họ không có internet luôn. Quý vị cũng biết rằng quý vị có thể xài Verizon, có thể xài T-Mobile, nhưng mà AT&T nó bị rớt. Tại sao mà cái phone của mình bị ảnh hưởng? Sáng nay không phải đi AT&T đâu, mà Verizon cũng bị, và T-Mobile cũng bị luôn. Cái lý do như thế này, để dùng giải thích sơ về nha, như đưa những cái thí dụ cụ thể cho mình hiểu. Tất cả những cái công ty viễn thông, đặc biệt về những gọi provider như AT&T, Verizon hay T-Mobile, thì họ có thể share những cái network với nhau. Chẳng hạn như bây giờ trên toàn cả nước Mỹ, thí dụ cả nước Mỹ có khoảng 1,000 cái tower đi, ha, thì AT&T nó, tôi sẽ build 500 cái, T-Mobile 300 cái và Verizon 200 cái, và họ sẽ share cái network với nhau. Thí dụ như là tiểu bang này AT&T không, thì Verizon nó, anh xây rồi thì bây giờ tôi cho mượn lại, tức là họ sẽ share chung với nhau như vậy. Thì thí dụ như cái tower ở đó, thì một bộ xây cái tower đó và Verizon share cái tower đó, thì cái tower đó rớt xuống, nó bị down đi, thì Verizon lúc đó cũng bị ảnh hưởng luôn. Nên chúng thì thấy là AT&T bị down, bị outage, mà tại sao chúng tôi cũng bị Verizon ảnh hưởng gì đâu, ảnh hưởng hết quý vị. Nên sáng hôm nay không phải riêng với AT&T không nha, T-Mobile cũng bị, và ngay cả Verizon the same thing. Well, buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói là rất là đẹp quý vị. Mà dù thấy rằng nó đẹp thì cũng khó chịu thật. Lý do vì quý vị có thấy rồi, mà ví dụ coi thị trường chứng khoán nó bực mình thiệt, mà cũng giải thích quý vị rồi. Cái tuổi mà khoảng chừng 50 trở lên đó thì chúng ta nên bán cổ phiếu là vừa rồi, để mà giữ tiền hay giữ vàng đi để mà tiêu xài từ từ. Lão giả an chi, chứ nếu mà đeo hoài cũng mệt, chứ khi bực quá cao máu cũng mệt nữa, mà có bực thiệt. Tại vì nó lên, nó xuống 10 điểm, thì mình xuống 10 điểm, thí dụ mình xuống cùng với nó luôn. Nó lên 10 điểm, nhưng mà cổ phiếu mình lên có 1 điểm, khó chịu vô cùng. Buổi sáng nay, được xem tiền quý vị nào mà chơi cổ phiếu biết, thấy không? Mình hiểu được cái tâm trạng đó. Sáng nay thì chứng khoán lên rất là đẹp. Thì riêng về Dow Jones, hiện tại bây giờ là lên 272 điểm. Con số kỷ lục mới, cái gì đây là con số kỷ lục mới nha, là 38.884 điểm. Nasdaq chạm con số kỷ lục mới luôn là lên 375 điểm. Nvidia, đây là những cái cổ phiếu của mostly những cổ phiếu của technology nằm ở đây, 15.955 điểm. S&P 500 lên được 80 điểm, 5.062 điểm, chạm con số kỷ lục mới luôn. Dầu thô lên 19 xu 78 đồng 10 xu cho một thùng dầu thô, trong khi đó thì vàng giảm 3 đồng 40 xu, 2.030 đồng 90 xu cho một ao vàng. Quý vị, lãi suất 15 năm 6.59, 30 năm 7.29. Vàng ở Việt Nam mua vào là 76.500.000 đồng cho một lượng, bán là 78.720.000 đồng cho một lượng kính, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Unemployment Report sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm đến 12.000 người. Sáng nay bản tin nào cũng đẹp hết việc, tuyệt vời, ngày thứ năm thật là tuyệt vời. Tổng số chỉ còn có 201.000 người mà thôi. Cái vấn đề đây chỉ có một cái là khó chịu là Quỹ trưởng Liên bang thôi, tại vì cái inflation rất là khó kiềm chế, rất là stubborn, tức là rất là cứng đầu. Theo cái report sáng nay Dũng đọc lại thì hình như là chính phủ Hoa Kỳ họ cũng cảm thấy, họ feel more comfortable, tức là họ cảm thấy rất là thoải mái với cái lãi suất mà nằm ở khoảng giữa 2-3%. Nhiều nghĩ là no, đã 2% là 2%, còn nếu mà lên giữa 2-3% đó thì lương sẽ lên, vật giá sẽ leo thang trở lại, thì Dũng tin chắc là như vậy, nên nếu mà họ phải cố gắng hết sức, còn không thì phải nói là rất là mệt mỏi. Trong khi đó thì Rivian là một trong những cái xe điện thì chúng ta biết là chạy cũng lâu lâu thấy chiếc thôi, không có nhiều, mà thấy thường xuyên đó là cái xe của Amazon. Cái Rivian là một trong những cái nhà sản xuất xe điện mà có cái đèn pha tròn do, có hai con mắt bự gì đó, thì ngày hôm qua họ nói họ sẽ lay off khoảng 10% nhân viên. Thì tổng số nhân viên họ có là khoảng 16.700 nhân viên. Nhưng cái vấn đề đây là họ 10% nhân viên đó là đa số những nhân viên làm về về salary, làm lương, lương năm. Cái lý do vì họ có khoảng 16.700 nhân viên, nhưng mà họ không có nói chính thức là bao nhiêu phần trăm trong 16.700 nhân viên này là làm salary. Tại vì cái công ty này có nhiều công ty, những người làm Canadian, những người làm về gọi là về lương giống như là về consultant dữ huyện, nên họ không biết. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là họ lỗ liên tục. Năm 2022 họ lỗ 1.7 tỷ, năm 2023 họ lỗ 1.5 tỷ, nhưng mà năm nay thì không biết họ lỗ bao nhiêu, nhưng mà họ thấy rằng không xong rồi. Riêng về năm ngoái không thôi, họ sản xuất 57.000 chiếc, bán 50.000 chiếc, tức là vẫn còn 7.000 chiếc nằm ngoài kia trên các gọi là cái dealer không bán được. Cái ví dụ thấy rõ rằng cái công ty Rivian này đó, Rivian nha, họ sống được là nhờ Amazon. Cái xe mà chúng ta thấy chạy vòng vòng mà giao đồ cho quý vị đó, của Amazon đó, mà chạy bằng điện đó, là của công ty Rivian. Thế thể là Amazon mua nhiều chiếc xe và service, nên họ vẫn còn thoi thóp đến ngày hôm nay, quý vị. Cũng hy vọng Amazon tiếp tục ủng hộ, rồi nếu Amazon một ngày đó là mua xe rẻ hơn, hay là cái xe nó tốt hơn, là coi như Rivian gọi là rụng đủ, từ rất là hồi hài rụng đủ. Và tin kế tiếp thì United Airlines đã resume, tức là đã trở lại cái tuyến bay từ Mỹ đi qua Israel. Cái bản tin này thấy rằng tình hình bên đó cũng tạm ổn, cái thứ vị, mặc dù lâu lâu Hamas cũng pháo bích qua và dài trái gì đó, phải không? Chúng ta biết là ngày 7 tháng 10 năm ngoái thì cái phía quân Hamas đã tấn công qua Israel, và hình như là ngay thời điểm đó tất cả nhà hàng không của Hoa Kỳ không có bay qua bên Do Thái nữa. Nhưng mà vào ngày 2 tháng 3 tới đây thì cái chuyến bay đầu tiên của hãng United Airlines sẽ bắt đầu bay lại cái tuyến đường này, resume trở lại. Mặc dù hai cái hãng lớn Delta Airlines và American Airlines chưa có lên tiếng, nhưng mà họ cho biết rằng sớm nhất là mùa xuân này họ cũng sẽ trở lại những chuyến bay resume, là những chuyến bay từ Mỹ đến Do Thái. Cái vấn đề này được thấy là họ cũng tình hình kinh về về chính sự ở bên Do Thái cũng tạm ổn, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến doctor. Bản tin này khá thú vị. Quý vị có đồng ý Tiến Dũng là cái sự tham lam của con người nó lên đến mức mà mình nghĩ rằng không đái là thật, đúng thật, cái lòng tham người không đái. Từ xe, hãng xe ha, đúng không? Từ hãng xe, từ hãng bảo hiểm, từ bệnh viện, nhà thương, từ technology, everything. Những cái cổ đông muốn tiền nhiều hơn, tiền nhiều hơn. Không biết họ có tiền nhiều để làm cái gì mà họ lúc nào họ cũng hút tiền vô. Ngay cả bệnh viện the same thing. Quý vị có biết là bệnh viện ở Mỹ đó, thì mostly, đa số là những người đứng sau đó, là những người tài phiệt, những người có tiền. Thí dụ, không có một cái bằng cấp gì là bác sĩ hết. Thí dụ nha, thí dụ có vài chục triệu Mỹ Kim, không biết làm gì. Xây cái bệnh viện, mướn bác sĩ về, mở bệnh viện. Ha, lúc đầu mướn cầm bác sĩ, sao thấy tiền lời không nhiều, đuổi bớt 50 còn 50. Nên đó, tiền lời cũng được đó, nhưng mà muốn lời hơn, đuổi 20 còn 30. Tức là họ sẽ cắt giảm từ từ. Cái hình thức này nó giống apply, nó sử dụng cho tất cả những cái business khác luôn. Xe cũng vậy, internet gọi là về bảo hiểm cũng vậy, tất cả mọi thứ. Tức là họ cảm thấy muốn lời hơn là họ cắt giảm nhân viên. Ví dụ đây thích viện này nhiều lần rồi đúng không? Thì bệnh viện là một trong những cái trường hợp cũng y như vậy. Bác sĩ bây giờ họ burn out, họ lên tiếng rằng wow, chúng tôi mệt mỏi quá. Chúng tôi quá mệt mỏi. Một bác sĩ take care 3 bệnh nhân, lên 5 bệnh nhân, lên 10 bệnh nhân, có thể thậm chí 15 bệnh nhân trong cái ca đó. Thì họ thấy họ mệt mỏi, không có sự nghỉ ngơi. Đôi khi quý vị nghĩ con học bác sĩ sướng hả? I don't think so. A lot of pressure, rất là nhiều áp lực quý vị. Và 90% bác sĩ trên toàn nước Mỹ được phỏng vấn qua một cái chương trình gọi là Aetna Health. Cái Aetna Health thì họ phỏng vấn theo nói rằng họ quá bị nhiều áp lực, họ burn out về cái physical và mental, tức là về cái sức khỏe và ngay cả tâm trí họ cũng bị burn out luôn. Nhưng mà 60% bác sĩ, 100 người bác sĩ, có 60% bác sĩ đã từng có suy nghĩ rằng quit job, không làm nữa, không làm bác sĩ nữa. Nhưng mà rất may công nghệ AI đã ra và làm cho 83% bác sĩ nghĩ rằng AI sẽ giúp họ rất nhiều và could help them rất nhiều trong tương lai. Wow! Thì AI nó có lợi thì cũng có hại nha. Nhưng nói lại nữa, đa số những bác sĩ mà đang học và chuẩn bị ra trường, họ đang rất là sợ. Họ nói, wow, tôi ra trường rồi, AI take over job của tôi, công việc đâu mà tôi làm. Cũng mệt ha. Nhưng mà họ cũng nói thêm, cái biggest concern của bạn, nhưng mà cũng may mắn là những ông bà cụ ngày hôm nay đó, bây giờ biết rồi, những người lớn tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại của mình đó, thích bác sĩ mà đến rờ, phải không, mắc mạch rồi đó. Còn AI họ biết là gì, về nó gọi là human touch. Nên cũng rất may những bác sĩ nào mà con em quý vị đã học ra trường đó, thì cũng an tâm, tại vì ông bà nội bà ngoại mày cũng muốn mày rờ tay bắt mạch chứ không muốn gọi là công nghệ đâu. Cũng rất là mừng ha. Bản tin kế là nói về chiếc xe Toyota, quý vị. Toyota là hãng xe gọi là rất là uy tín, nhưng mà họ bị recall đến 280.000 chiếc. Lý do vì khi chúng ta park cái xe lại á, cái xe vẫn chạy bình thường, tại vì cái nó không engage, nó không stop được, nó vẫn còn truyền cái power qua cái powertrain, là cái hộp số của mình, mà xe vẫn chạy bình thường. Và những cái xe này đời mới nhất luôn, 22 và 24, trong đó có xe Lexus. Cái Lexus mà LX600 rút trăm mấy chục ngàn luôn, cũng bị recall luôn. Vì nào có chiếc xe này thì chúng ta nên để chờ, có thể là công ty sẽ gửi cho vị những cái email hay là gì đó để chúng ta có thể gọi là sửa cái xe của mình. Nguy hiểm ha, cái power này cũng nguy hiểm. Trong khi đó thì cái report sáng hôm nay cũng rất mừng, cái số người mua xe tăng lên. Số người mua xe tăng lên, chúng ta thấy rằng cái xăng xuống, người ta mua xe nhiều lên chút. Theo cái report của Bộ Thương mại đó, thì mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ bán khoảng trên 40 tỷ cái số tổng số tiền người dân mua xe, và năm ngoái họ bán xe trên 1.4 tỷ so với năm trước kia nữa, tức là cái số lượng xe bán lên rất là cao hơn. Bản tin cuối cùng buổi sáng này, bản tin mà Dung cho rằng thiếu rất là thú vị. Trong Dung nói cái câu này sao đi, cái câu này. iOS chiều ngày hôm qua họ đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu audit trên 10.000 cái corporation. Và những cái corporation này, họ sử dụng cái chuyên cơ là máy bay riêng của mình. Và họ nói rằng lý do tại sao, ví dụ tin rằng họ sẽ phạt, là phạt rất nặng, tại vì khi chúng ta sử dụng cái chuyên cơ, nó gọi là cái business trip hay là cái business relay, khi mà ví dụ đó tôi lấy máy bay riêng của tôi, chuyên cơ lấy máy riêng đó, tôi bay từ Texas qua bên California và tổng chuyến bay như vậy đó, tổng số tiền tôi đi như vậy đó là $200,000 tiền phí, tiền chi phí, và cái số tiền đó được tax deductible eligible, được quyền khấu trừ thuế ha. Và họ sẽ điều tra sâu vào cái khấu trừ thuế này có hợp pháp hay không. Nếu không hợp pháp thì phải trả và phải đóng phạt. Chúng ta cứ tưởng tượng lại, họ đâu phải là lôi lại từ một năm, họ lôi lại 2 năm, 3 năm, 4 năm, thậm chí 5 năm, 6 năm luôn. Ha, thì khi mà lôi ra như vậy rồi đó, thì bắt đầu sẽ đóng thuế. Bởi vậy, nhiều cái tình hình ngày hôm nay, cái thứ bị người ta ưa khoe khoang, thì chúng ta càng khoe coi chừng chúng ta bị đóng thuế. Trong Kinh Thánh có câu rất hay, Dũng xin đọc trước khi mà chúng ta rời làn sóng ha. Người khôn ngoan chớ khoe cái sự khôn ngoan của mình, hay là người mạnh chớ khoe cái sự mạnh của mình. Nhưng mà kẻ nào khôn hãy khoe là chúng ta biết ông trời. Đó là cái câu mình thấy. Nên chúng ta có tiền hay chúng ta giàu, chớ khoe khoang, coi chừng iOS sẽ xin dính gái quý vị trong những ngày sắp tới. Quý vị, xin trở lại Mai Trâm.
Thời buổi này có tiền dạy gì khoe khoang anh Tiến Dũng, phải cất cho kỹ chứ. Khoe khoang mà thời buổi khó khăn này cái chừng bị mượn đó, mà mượn mà người ta không có việc làm. Rồi thời buổi khó khăn như vậy thì còn lâu mới trả, cho nên đồng tiền á, nó không mang lại hạnh phúc, nhưng mà không có tiền cũng chưa chắc có hạnh phúc, và có tiền thì cất cho kỹ, phải không anh Tiến Dũng?
Có tiền đừng có cất kỹ, có những mối đen rét nó ăn hết, nên phải mua vàng. Thấy không? Nếu mà cảm thấy có nhiều người nói là ủa tại sao mua vàng không để đầu tư, Tiến Dũng nhắc lại vì đừng hiểu lầm Tiến Dũng, tức là dưới ta dưới 50 tuổi đó thì tiền mua vàng là sai, không phải là sai, nhưng mà dư quá mua vàng cũng được, nhưng mà tiền là để đầu tư, nếu ta có cơ hội đầu tư là đầu tư, còn không có đầu tư thì nó mua vàng, nó khỏi inflation, để tiền mặt thì chúng ta sẽ bị inflation, bị lạm phát, tại vì chúng ta nhớ là 2% every year, chắc của Hoa Kỳ cứ xét dụng 100 đồng ngày hôm nay đó thì năm sau chúng ta còn 98 đồng thôi cái giá trị của nó, tại vì theo như những người mà là học kinh tế, họ nói kinh tế đó, a dollar today is worth it than a dollar tomorrow. Tức là đồng tiền ngày hôm nay bị cầm trong tay đó, nó sẽ có giá trị hơn một đồng vào ngày mai. À, tức là sẽ mất giá, nó sẽ bị lạm phát. Nên quý vị nhớ, đầu tư thì tuổi 50 trở xuống, còn 50 trở lên thì chúng ta nên lão già an chi. Mặc dù Hoa Kỳ 62 tuổi mới về hưu, nhưng mà mình nghĩ rằng 55 tuổi là cái tuổi về hưu là xác thực nhất. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.